kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào tất cả mọi người. Tập 190 cuối cùng đã được lên sóng rồi. Có những lúc nhìn lại hành trình của Kể Cho Tôi Nghe ấy, mình thấy sự phát triển của kênh cũng giống như sự phát triển của một tâm hồn vậy. Mình cũng đã phải đi từ những tập chập chững đầu tiên, trải qua những ngày tập viết, tập đọc, tập nói. Dần dần kênh sóng này cũng cứng cáp dần, dần chạm mốc 200 tập phát sóng. Cũng là một cái dấu mốc để mình và kênh nghĩ thêm những hướng đi chuyển mình như thế nào. Con người của chúng ta cũng vậy. Đến một dấu mốc cụ thể, chúng ta cũng phải đứng trước những ngã rẽ, xem là chọn ngành nào, muốn làm gì. Suy nghĩ đó đôi khi khiến chúng ta trăn trở thật nhiều, vì ngành mà ta học chưa chắc đã phải là lĩnh vực ta thực sự đam mê. Sự mâu thuẫn đó phần nhiều khiến chúng ta, những người trẻ, dễ rơi vào vực thẳm mông lung không lối thoát. Hôm nay, có một người bạn đã gửi cho mình một lá thư khá dài, kể về cảm xúc mông lung lúc chọn ngành, chọn nghề như vậy. Thậm chí, để mình cũng như là các bạn thính giả lắng nghe hiểu rõ hơn câu chuyện, thì bạn ấy còn gửi thêm cho kênh một lá thư cập nhật rất là chi tiết. Chúng ta hãy lần lượt lắng nghe hai lá thư của bạn ấy nhé. Thân gửi Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Lời đầu tiên, em xin gửi lời chào ban biên tập của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em xin chúc podcast Kể Cho Tôi Nghe ngày càng phát triển và chạm tới nhiều thính giả hơn nữa ạ. Em cũng là một thính giả yêu thích kênh mình và nhiều số phát sóng podcast đã cho em nhiều suy ngẫm, bài học và kinh nghiệm quý giá. Hôm nay, em muốn gửi lá thư này tới các anh chị của ban biên tập radio. Mong với những trải nghiệm với đời, với nghề thì anh chị có thể để lại những chia sẻ về câu chuyện của em ạ. Có lẽ vấn đề của em cũng khá loằng ngoằng và có nhiều diễn biến. Em cũng gặp khó khăn trong việc tổng hợp lại, nên thư viết không được khoa học hay khó hiểu, không logic về mặt nội dung, thì mong anh và các bạn thính giả bỏ qua. Và nếu có lời lẽ nào chưa hợp lý, thì mong khi đọc thư, anh chị cứ biên tập lại để tránh ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức nào ạ. Em hiện tại là sinh viên một ngôi trường đại học tại Hà Nội và chuyên ngành chính của em là luật thương mại. Và nếu đúng ngành thì sau khi ra trường, em có thể công tác tại bộ phận pháp luật của các tổ chức hoặc bộ phận pháp chế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, em chưa cảm thấy yêu thích ngành học này lắm. Cho dù luôn chăm chỉ, cố gắng lên lớp, chăm chú nghe giảng và ghi bài, ôn tập và thi, nhưng em chưa bao giờ sẽ có thể yêu thích ngành tới mức đào sâu nghiên cứu quá kỹ bài học trên lớp một cách tự nguyện. Hay kỳ vừa rồi, tụi em phải làm tiểu luận cho môn phương pháp nghiên cứu khoa học. Em đã thật sự thấy rất mệt mỏi và sợ với việc đọc nhiều tài liệu, một đặc thù của ngành học này ạ. Nên em thấy rất hoang mang về định hướng tương lai. Tua ngược về quá khứ, hồi cuối cấp 3, em có định hướng học sư phạm tiếng Anh bởi bố mẹ em làm giáo viên. Bản thân em cũng trộm vía, chăm ngoan nên cũng để lại ấn tượng tốt với các thầy cô. Ngoài ra khi ấy có nhiều chuyện xảy đến với em nên em muốn theo ngành này để bình yên và ổn định. Thế rồi có lẽ do em chưa đủ năng lực và may mắn nên em cũng chưa có cơ hội được học ngành sư phạm ở cả hai trường đầu ngành này. Nhưng em lại may mắn trúng tuyển vào các trường khác nhờ học bạ, điểm IELTS ổn và là học sinh trường chuyên. Các lựa chọn của em khi ấy là các ngành báo chí, luật thương mại. Lúc đó bố em có một người bạn làm nhà báo, khuyên bố em rằng nên chọn ngành luật thương mại vì luật là ngành học phải đào tạo chính quy. Ngoài ra với sự đầu tư ngày một lớn của các công ty nước ngoài và Việt Nam, thì ngành luật thương mại quốc tế của em có rất nhiều triển vọng. Em lúc ấy luôn thấy buồn và vụn vỡ với mục tiêu không thành, nên cũng xuôi theo để nghe theo bố. Khi em học đại học, em thấy rất vui và trộm vía rằng môi trường đại học của em rất năng động với nhiều người tài năng, nên em cũng có môi trường học tập cạnh tranh và hoạt động ngoại khóa cũng chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, em thích mọi thứ về trường, trừ ngành học của em. Em đã thật sự rất cố gắng trong việc học, em cố tập trung để tìm thấy cái hay của việc học ngành này. Nhưng cho tới bây giờ là giữa học kỳ 2, em vẫn thấy rất sợ việc phải đọc tài liệu pháp lý. Có lẽ vì em không đam mê đến thế. Nhìn những người bạn, những người anh chị tỏa sáng với các kỳ thi moot court, nghiên cứu khoa học sinh viên, em cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng ở họ toát ra vẻ đam mê với ngành học, còn mình thì không chăm nghiên cứu như họ. Họ rực rỡ và có định hướng, mình thì vẫn mù mờ. Em có công việc làm thêm là dạy tiếng Anh gia sư. Công việc không làm em yêu thích quá cuồng nhiệt, nhưng cũng bình lặng và không quá khó khăn. Vì có gì còn khó thì bố mẹ em, những người có nhiều năm với nghề, sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cho em định hướng. Em cũng đang may mắn được học viên phản hồi khá tích cực với cách em dạy, dù em nghĩ còn nhiều thứ em cần phải cải thiện về chuyên môn sư phạm lắm. Nhưng công việc này chiếm phần khá lớn thời gian của em. Rồi một ngày, em có nói chuyện với một người bạn cũ. Thục Anh là người bạn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của em từ cấp 3 lên đại học, người bạn chung lớp, chung câu lạc bộ và đã tâm sự cùng em rất nhiều điều trong suốt quá trình cấp 3. Ngoài lề một chút thì cấp 3 của em đã gần như hình thành nên tính cách và những sở thích của em ngày hôm nay như âm nhạc, viết lách hay nhiếp ảnh. Và từ cấp 3, em cũng được nhận xét mình là một đứa khá mộng mơ, bay bổng, viết lách và làm nhiều thứ liên quan tới nghệ thuật. Bạn nghe em kể và khuyên em thử sức với báo chí, vì trong em chưa bao giờ ngừng đam mê việc chia sẻ, quay chụp và lưu giữ mọi thứ và viết lách. Và bạn cũng gợi ý em làm một kênh truyền thông của riêng mình để xem mình có thể theo nó được bao lâu. Và rồi em cũng vẫn đang thử sức với page riêng em tự lập ra và lên bài theo hàng tuần ạ. Dù tương tác chưa cao và em còn phải học hỏi nhiều về nhiếp ảnh cũng như là những phần mềm truyền thông, nhưng em vẫn thấy rất vui vì mình đã giữ được thói quen viết và đăng bài 5 tuần và được đăng những thứ mình viết rất vui anh ạ. Em cũng được nhận xét khách quan là viết ổn nữa. Em cũng may mắn mới đỗ ban truyền thông, vị trí media với nhiệm vụ chính là chụp ảnh của một tổ chức ở trường. Và hiện tại, em cũng đang làm tổ chức sự kiện cho một tổ chức trực thuộc trường khác ạ. Hiện tại có nhiều thứ làm em băn khoăn, vì có lẽ làm sinh viên thì bộ ba, công việc làm thêm, ngành học, đam mê vẫn luôn là mọi người thắc mắc. Với em, bộ ba đó là sư phạm, luật thương mại, báo chí truyền thông. Trường em có đào tạo cả truyền thông, nhưng em không nghĩ bản thân đủ sức và thời gian để sắp xếp học chương trình song bằng tại trường. Nhưng em cũng rất stress ạ. Nhiều khi, đêm em trằn trọc nghĩ xem mình có nên bỏ lại ngành học này để bắt đầu lại về báo chí không, hay nên tiếp tục cố gắng học tốt ngành mình không đam mê để ít nhất ra trường còn có việc. Dù sinh viên luật để ra trường kiếm việc làm là cũng vô cùng khó khăn ạ. Còn sư phạm thì em nghĩ là tự trau dồi cũng ổn. Bằng đại học chuyên ngành này giúp xin vào các trường trung học chính quy là chính ạ. Mỗi lần nghe podcast bảo là hãy theo đuổi đam mê, ngay cả bố em cũng bảo là con phải có đam mê chứ, kể cả nó không cho mình tiền thì mình cũng sẵn sàng theo. Mỗi lúc như vậy em lại khóc. Em thấy bố mẹ là người muốn nghe những suy nghĩ của em sau khi đã cân nhắc kỹ, nên khi bố nói về đam mê, em chẳng hé lời về những điều này. Nhà em không giàu nhưng đủ điều kiện nếu em thật sự kiên quyết bắt đầu lại. Bố mẹ em cũng khá là thoáng và ủng hộ, miễn là em cần có sự chín chắn và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Mà nếu giờ em nhảy sang báo chí truyền thông thì tất cả những gì em có là kỹ năng chụp ảnh, tay mơ, viết lách theo cảm hứng, chứ chưa có chiến thuật và còn nhiều phần kiến thức từ nhỏ tới lớn mà em phải trau dồi gấp để kịp trở thành một người ổn trong ngành. Em cũng rất sợ mình trở thành một đứa chỉ đam mê ngành ấy trên bề mặt thôi, rồi sau này khi mà thật sự theo thì lại làm khổ người khác, khổ bố mẹ vì đã đổi rồi mà còn không vừa ý mình. Em từng nghĩ học đại học thì nên học ngành nào mà phải học mới làm được, chứ với những ngành có thể làm trái ngành thì nếu mai này thích có thể cố gắng theo đuổi ấy ạ. Tuy nhiên, khi đã học hết hơn một kỳ học đầu ở đại học, em nhận ra ngành học quan trọng bởi nó cho em một cái la bàn để chỉ lối soi đường tiếp theo để đi cả với network, cũng như là sự cho phép theo ngành em để cho công việc ấy. Thục Anh có khuyên em là phân tích cả công việc trong đó có gì, cơ hội thăng tiến, mình sẽ đến đâu với những ngành nghề này vân vân. Em nghĩ bạn cũng có những dẫn chứng cho việc trên. Nhưng có một vấn đề là cách tìm hiểu, em thấy không có cách nào chính xác và thực chiến hơn công tác tại vị trí đó ạ. Nhưng tuy nhiên, em phải là một người tài giỏi và có chuyên môn tới một mức độ nào đó thì mới có được vị trí thực tập ở các tổ chức báo chí hay nhiếp ảnh, chứ không thể mong vào thực chiến thì nhờ tiền bối chỉ bảo lại được. Còn tìm hiểu bằng cách hỏi, tra mạng hay là xem YouTube thì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau và kiểu làm việc khác nhau. Có lẽ vị trí của họ cũng sẽ lại cho họ trải nghiệm khác khi đi làm. Nên cho đến hiện tại, em vẫn còn đang mắc kẹt trong mọi thứ, lại còn mới học ngoại ngữ 2 tiếng Hàn ở trên trường, lên lớp ngành luật, hoàn thành nhiệm vụ của mình ở các vị trí cũng như là đi dạy, đi làm thêm. Em cứ thức đêm liên miên, em mệt sức khỏe thể chất lắm. Em cứ ngủ 2 giờ mỗi đêm, và sáng ra nếu không phải đi học, em sẽ ngủ tới gần trưa mới dậy ăn, cũng hại dạ dày. Em cũng gầy dọc đi và ăn uống không đủ bữa vì khi là dạy, khi là đi học muốn tiết kiệm chút tiền ạ. Tới đây thì thư cũng đã dài, em viết nháp ra docs thì cũng tới mặt giấy thứ 3. Em xin phép kết thư tại đây ạ. Em xin cảm ơn anh và ban biên tập radio vì đã đọc lá thư rất dài trên của em. Mong sẽ nhận được những chia sẻ, lời khuyên của anh và các bạn thính giả đối với câu chuyện ạ. Thương mến, một thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Lá thư cập nhật. Thân gửi Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em xin gửi lời chào tới ban biên tập của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Em xin cảm ơn anh chị vì đã dành thời gian quan tâm và đọc lá thư rất dài của em ở trên ạ. Để cập nhật một chút, sau khi viết lá thư ở trên, em đã có cơ hội được chụp ảnh, làm tiểu ban truyền thông của chương trình giải đấu thể thao của trường, cũng tổ chức nên một workshop bé bé ạ. Sau những trải nghiệm vừa rồi, em thấy khá hứng thú và đã mong muốn được làm báo chí và đã lục tung nhiều ngõ ngách về cơ hội làm được. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện với bố mẹ về định hướng cách đây 2 ngày đã làm em phải suy nghĩ rất nhiều ạ. Sau khi nhờ bố hỏi một người bạn trong ngành về địa chỉ học nghiệp vụ báo chí vì muốn tranh thủ hè để thực tập, không muốn phải thấy khó chịu khi mùa hè tới mà mình không làm gì. Tuy nhiên, bố em đã ngăn cản kịch liệt em theo con đường này bằng những lý do khá trớ trêu. Phần này em lại xin phép nhờ anh cắt đi nếu có thể dấy lên nhiều tranh cãi ạ. Ngành báo chí là một ngành rất nhiều hiểm nguy và cần một sự khôn lanh so với tính cách khá hiền lành của em. Ngoài ra bố mẹ cũng lo rằng em sẽ vất vả khi mai này khó có chỗ đứng nếu bố mẹ không có quan hệ trong ngành, và lấy dẫn chứng rất nhiều người bạn trong ngành đã và đang gặp vấn đề với thu nhập và áp lực cuộc sống, dù cho quan hệ có thể đã giúp họ rất nhiều để tới được vị trí họ đang đứng. Vì là ở Hà Nội nên sự nặng nề về nhờ mối quan hệ trong công việc này lại càng lớn hơn, kể cả em có năng lực tốt đến đâu. Năng lực làm việc của em cũng chưa phải là xuất sắc, cho dù có trau dồi thì cũng khó lại được nhiều bạn có sự thông minh nhanh nhạy bản chất, nên bố mẹ cũng rất lo ấy ạ. Trong khi nói, bố mẹ cũng đã đi tới từng nhánh của ngành báo mà có lẽ phải tìm hiểu khá kỹ mới thấy, và cũng lấy nhiều ví dụ về những người bạn rất giỏi của bố mẹ. Dù là xác suất thôi, nhưng em cũng đã gặp họ và công nhận đấy là sự thật. Số lượng nhiều làm em càng thấy hoang mang. Nhưng khi ước mơ bị gạt đi một cách phũ phàng như vậy, em khóc nhiều lắm. Em buồn hơn thất tình, và sáng ngủ dậy cảm thấy trống rỗng khi trên Instagram và Threads toàn content về nhiếp ảnh và báo chí. Nhiều khi em ước sao ban đầu em không đỗ sư phạm tiếng Anh để đỡ làm bố mẹ phải lo như bây giờ. Nhưng tại sao cuộc đời luôn bắt em không đạt được mục tiêu ban đầu của mình, dù em chưa bao giờ ngừng cố gắng. Giờ con đường bố mẹ khuyên là cố gắng cắn răng học tiếp ngành luật thương mại quốc tế này, vì tương lai của nó có vẻ thật sự rộng mở. Còn nếu không được thì cũng có nhiều con đường để em có thể gieo con chữ và đi dạy đúng như ước mơ thuở trước của mình. Khi có tài chính rồi thì em có thể xem xét theo đuổi báo chí phần nào được. Em thì cũng đang cố bước tiếp, nuốt nước mắt vào trong và cắn răng học tiếp ngành này. Đang là giai đoạn ôn thi cuối kỳ nên việc học lại càng trở nên khó và căng thẳng với em. Em vẫn đang duy trì dạy học và có được niềm vui từ sự ghi nhận của hai bé em dạy. Nhưng về một viễn cảnh tương lai xa hơn thì em không biết làm sao cả. Em đang tạm gác lại kênh truyền thông riêng để ổn định hơn về tâm lý và tìm lại bản thân trong những dòng viết. Nhưng em thật sự thấy mông lung lắm. Em xin kết phần cập nhật của mình tại đây. thời gian qua đã có thật sự nhiều chuyển biến nên em cũng muốn cập nhật thêm dữ liệu để anh và ban biên tập có thể nhìn thấy câu chuyện của em được kỹ nhất. Em xin một lần nữa cảm ơn các anh chị của Radio Người Giữ Kỷ Niệm rất nhiều ạ. Chúc podcast sẽ càng chạm tới nhiều thính giả. Thương mến, thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Chào em. Anh nghĩ sẽ có rất nhiều người bạn khi nghe số radio này xong phải cảm ơn em vì em đã thay lời muốn nói của rất nhiều bạn sinh viên đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành chọn nghề đấy. Và câu chuyện mình học một ngành nào đó nhưng không thấy hứng thú với ngành mình đang học, mình ước được theo đuổi một hướng đi khác. Thậm chí mình bỏ ra 3-4 năm học đại học, sau đó lại công tác tại một ngành nghề hoàn toàn khác, là câu chuyện của đại bộ phận những người trẻ bây giờ. Mà nếu hiện trạng đó đã là xu thế chung ấy, thì ít nhất điều đầu tiên mình có thể làm đó là giữ tâm thế bình tĩnh đã. Bởi nếu như ai cũng vậy, cũng phải trải qua những trăn trở, những mông lung như thế ở độ tuổi này, thì những lo lắng của em hóa ra cũng không đáng sợ đến thế, không dị biệt đến thế đâu. Em không lo mình sẽ bị đẩy ra rìa xã hội và chậm lại so với thế giới đâu. Những áp lực như thế này sẽ luôn là những bản lề cần thiết để mình hiểu mình hơn, hiểu đời hơn, rồi đâu sẽ lại vào đó thôi. Hãy cứ bình tĩnh để lắng nghe nó, trải nghiệm nó, đi từng bước nhỏ để vượt qua giai đoạn này nhé. Cơ bản thì sau khi đọc xong cả hai lá thư ấy, nhất là lá thư cập nhật của em, thì anh đang hiểu là em đang theo hướng nghe lời bố mẹ để tiếp tục học ngành luật thương mại, nhưng vẫn không từ bỏ những công việc cho em niềm cảm hứng như là dạy học, như là viết lách. Anh tin rằng đó là một hướng đi hợp lý dành cho em trong giai đoạn này. Không phải là bởi sự lựa chọn đó sẽ khiến cho bố mẹ em hài lòng, mà là bởi đó là sự lựa chọn sẽ giúp em tận dụng hết tất cả những tài nguyên mà em có. Anh rất là hiểu cảm giác mệt mỏi của em khi cứ phải học mãi một thứ không cho mình sự hứng thú. Nhất là khi đã xác định được đam mê của mình rồi, thì mình càng coi những thứ trái ngành mình học khiến mình thêm ức chế. Tất nhiên, anh cũng ghi nhận cả việc em đã cố gắng tìm cái hay của ngành luật em đang học, cố gắng học bài, ôn bài nhưng chưa hiệu quả như em mong đợi. Vì chẳng giấu gì em, những điều em làm và tâm sự với anh trong thư ấy, anh cũng từng trải qua hết rồi. Đó là những cảm giác y hệt như em. Anh học kinh tế nhưng mà lại thích truyền thông. Những giờ học trên lớp không khác gì cực hình đối với anh cả. Và tất nhiên, kết quả của những bài thi anh nhận về thường không được tốt lắm. Vì hiển nhiên là sự đầu tư cho ngành học ấy làm sao nhiều bằng sự đầu tư của anh cho niềm ham thích truyền thông lúc đó được. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục cố học nốt để hoàn thành chương trình học tập trong môi trường kinh tế kia. Không phải vì anh sợ bố mẹ, không phải vì anh không dám bỏ để bắt đầu lại, cũng không phải là anh nghi ngờ bản thân nếu bỏ dở ngành học kinh tế để theo đuổi một ngành khác ấy, thì liệu đến một thời điểm nào đó thì mình có lại chán nản và muốn buông bỏ không? Lúc đấy thì anh chỉ có một cái suy nghĩ thôi, đó là anh đã tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng có thực sự cần thiết để mình phải buông bỏ ngành học hiện tại để theo đuổi ngành học khác hay không? Tức là có thể anh không thực sự thích kinh tế, em thì không thực sự thích luật đi. Chúng ta không thực sự phải lĩnh hội và ghi nhớ 100% kiến thức chúng ta được học ở trên ghế nhà trường, không thực sự cần đạt điểm cao qua mỗi kỳ thi, không cần lấy được tấm bằng xuất sắc hay bằng giỏi khi ra trường. Nhưng việc mình vẫn tiếp tục học ngôi trường hiện tại, nó vẫn không hề phí phạm một chút nào. Hãy xác định một cái tâm thế là mình không cần học, với tâm thế mình phải tìm cách để yêu môn học đấy, yêu ngành học đấy, mà mình chỉ học để mình có phản xạ với nó. Anh dám cá với em là những phản xạ mà anh nói đến ấy, thậm chí là niềm tin em dành cho chính những thứ em đang cảm thấy chán ghét ở trên trường kia ấy, em sẽ không cảm nhận được lúc em học ở trường đâu. Em phải tách rời khỏi môi trường đó thì em mới cảm nhận được cơ. Ví dụ nhá, một buổi tối nào đó em xem thời sự đi, tự nhiên em nghe thấy trên bản tin họ nói những thuật ngữ quen quen, và rồi em nhận ra là em hiểu hết những thuật ngữ đó vì em đã được học chúng ở trên trường rồi. Đó, tự nhiên em sẽ thấy bản thân mình cũng oai ra phết. Hay một dẫn chứng xa hơn và thực tế hơn nhé. 5-10 năm nữa đi, mấy ai dám khẳng định rằng mình hoàn toàn nhớ những thứ mình từng học ở trên trường đâu. Nhưng cái khiến em hơn người khác đó chính là em sẽ luôn có những phản xạ với những khái niệm em từng học rồi. Ví như trong câu chuyện của em nhé, em sẽ có phản xạ với những khái niệm liên quan đến luật thương mại. Cái phản xạ đó là một thứ rất quan trọng. Đó chính là những thứ giúp em sau này ra xã hội sẽ không bị ngu ngơ, không bị coi là non nớt. Em sẽ hiểu bản chất của thị trường, của xã hội để tỉnh táo hơn trước mọi biến thiên của thời đại. Mà theo anh nhé, ngành học luật thương mại của em sẽ toàn cho em những khái niệm thiết thực liên quan đến cuộc đời của em sau này thôi. Chưa kể là nó còn rất là hữu ích với nghề viết, thứ mà em cho là đam mê của em nữa đấy. Thế thì, việc chúng ta học trên trường ấy không phải để chúng ta cố gắng đạt những thành tích tốt hay ra trường để lấy những tấm bằng đẹp, mà hãy coi như đó là một cái kênh để em tiếp nhận những kiến thức theo dạng là thường thức. Quay trở lại một chút với đam mê viết lách của em nhé. Anh thấy em kể là em có lập page đúng không? Thì việc em lập page cho riêng mình để luyện kỹ năng viết là việc em nên tiếp tục duy trì. Và để mở rộng đối tượng độc giả cũng như là tiếp cận rõ ràng hơn với những đề tài lớn mang tính xã hội hơn, gần với văn phong báo chí hơn ấy, thì em có thể lập WordPress hoặc tập viết nhiều hơn trên Spiderroom. Khi chưa xin được vào một đơn vị báo chí nào đó ấy, thì em cũng hoàn toàn có thể ứng tuyển vào những tạp chí trẻ phù hợp với lứa tuổi với tư cách cộng tác viên như là Báo Hoa Học Trò, Kênh 14, Vietcetera, v.v. Những trải nghiệm này có thể được coi là những phép thử để xem em có thật sự yêu thích môi trường cũng như là tính chất công việc làm báo không. Nếu ấy, em vẫn nghiêm túc với ngành báo chí truyền thông ấy, thì khi mà sắp xếp được thời gian thì em vẫn nên đi học một cái khóa nghiệp vụ ngắn hạn, học văn bằng 2 tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí Tuyên truyền hoặc là Đại học Khoa học Huế. Riêng trường ở Huế này thì em có thể học từ xa. Nhưng tất nhiên, đó là câu chuyện mà em bổ túc kỹ năng và kiến thức ngành cho bản thân mình sau này. Còn hiện tại ấy, em hãy cứ tập trung vào việc học tại trường em đang theo học đã. Phải nuôi cho mình ý chí là nếu mình yêu thích ngành báo chí truyền thông ấy, thì dù ngày hôm nay mình học luật thương mại thì đó cũng không phải là điều cản trở mình đến ước mơ làm báo kìa. Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé. Ngày anh chọn trường đại học ấy, anh cũng phân vân giữa một ngôi trường kinh tế và trường báo. Cô giáo chủ nhiệm đã nói với anh một câu như thế này mà anh nhớ mãi, rằng nếu em học kinh tế thì em cũng có thể viết báo được, nhưng nếu mà em làm nhà báo thì chưa chắc em đã làm kinh tế giỏi. Tất nhiên, anh hoàn toàn hiểu câu nói của cô giáo anh chỉ mang tính chất tương đối thôi, không cổ suý cho việc là ngành nghề nào tốt hơn ngành nghề nào cả. Cái mà cô anh muốn nói đó là tinh thần và tâm thế của mọi người lúc mà lựa chọn theo nghề ấy. Người học báo được học bài bản về cách lên đề tài, cách viết, dẫn đến là đôi khi họ sẽ bị giới hạn một phần nào đó sự sáng tạo. Còn người không học báo thì ban đầu có thể hơi khó bắt tay vào viết lách. Tuy nhiên, điều đó không có gì khó cả vì nó chỉ là kỹ thuật và ai cũng có thể nắm bắt được khi làm nghề. Chưa kể là khi mà master sẵn về chuyên môn của họ rồi ấy, ở đây anh đang lấy ví dụ là những người học kinh tế nhé, thì họ sẽ hiểu tường tận bản chất của chuyên môn kinh tế đó. Từ đó sẽ có rất nhiều dẫn chứng, luận cứ làm giàu cho đề tài viết của họ. Vậy mới nói, chưa biết học ngành nào thì sẽ thành công hơn ngành nào. Nhưng nếu mà em theo một chuyên ngành khác mà sau này em vẫn muốn làm báo ấy, vẫn muốn viết báo ấy, thì đó hoàn toàn là một lợi thế chứ không phải là một sự hoài phí. Đó cũng là quan điểm của những người anh em đang công tác trong ngành báo chí mà anh quen. Họ cũng cho rằng thực tế học ngành gì thì cũng có thể làm báo được. Rất nhiều người không học báo vẫn có thể làm báo rất tốt, thậm chí là tốt hơn người học báo cơ. Quan trọng là mình phải có đủ ý chí và niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra thì em có thể cân nhắc theo đuổi những mảng khác của ngành báo chí truyền thông cơ mà. Ngoài phóng viên, biên tập viên hay MC, ngành báo vẫn còn những hướng đi tiềm năng khác như là làm content, sáng tạo nội dung số. Với hướng đi này thì thu nhập trên thị trường hiện trung bình là 10 triệu khởi điểm tại nhiều công ty khác nhau. Việc ứng tuyển cũng không phải là một điều quá khó khăn vì anh thấy là nhiều công ty họ cũng sẵn sàng tuyển các ứng viên với kinh nghiệm làm việc chưa quá nhiều nếu như họ nhận thấy khát khao cống hiến cũng như là tiềm năng của em. Nếu em thấy mức lương cũng như tính chất công việc phù hợp với bản thân mình thì em hoàn toàn có thể theo đuổi mà. Anh cho rằng thời điểm này bố mẹ can thiệp và góp ý về công việc cho em ấy là một điều đúng đắn. Vì dù mình có đam mê, nhưng thời điểm này lập trường của mình vẫn chưa đủ vững chắc. Đồng thời mình cũng chưa có đủ những nhìn nhận về thực tế công việc, thực tế cuộc sống. Bố mẹ mình thì là những người đi trước, nên cơ bản những lời bố mẹ nói không sai đâu. Là một người trẻ thì anh nghĩ em vẫn nên tham khảo và nghe lời gia đình. Cho đến một ngày, nhận thức và sự tích lũy của em đủ nhiều rồi, thì em có thể rẽ sang hướng công việc em thực sự yêu thích. Lúc đó thì khi mình đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, bước đầu của những thành tựu và kinh nghiệm trong ngành mà mình muốn theo đuổi rồi ấy, thì lúc trình bày với bố mẹ, sự đề đạt của em sẽ có sức nặng, có sức thuyết phục hơn. Và chắc chắn là bố mẹ em sẽ ủng hộ thôi. Sau cùng ấy, anh chỉ muốn nhắn nhủ em một điều cuối như thế này thôi. Công việc làm báo chắc chắn là vất vả rồi, nhưng thực sự thì ngành nào cũng có những cái hay ho riêng. Nghề báo cho em tiếp xúc với rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực. Từ đó bản thân em sẽ học được rất nhiều điều từ họ. Một công việc vừa cho mình học kiến thức, vừa cho mình học làm người như nghề báo, chắc chắn sẽ là một nghề rất nhân văn mà nếu thực sự có đam mê thì em nên theo đuổi. Nghề nào cũng được, cứ cho rằng khi mà mình theo đuổi nó thì sẽ mất một vài năm đầu mình chưa giàu đi. Nhưng mà quan trọng là mình có niềm vui với đời, với nghề, mình thấy mình có ý nghĩa và giá trị và có thể cống hiến hết mình cho công việc đó, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Anh thực sự mong cho em giữ vững niềm tin để theo đuổi những điều em đam mê em nhé.